chương 37, sách trao vô danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 37 này còn có tựa đề là Duyên số. Chương này viết theo một tùy bút của Long. Tóm tắt chương trước, vào Tết Mậu Thân, Long sống ở Sài Gòn. Ông Quy, cha dượng của Long, được nghỉ ngày mùng 1 nên thoát chết vì đơn vị của ông ở thành Cổ Loa bị tấn công dữ dội vào đêm mùng 1 dạng ngày mùng 2 Tết. Đến tháng 3, sinh viên Sài Gòn được huấn luyện quân sự 2 tuần lễ, và khi quân Cộng sản mở cuộc tấn công đợt 2 vào Sài Gòn, Long với các bạn cùng lớp dược khoa phải đi gác ở trong chợ lớn.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh dờn. Không, nhà nàng không ở cạnh nhà tôi như người hàng xóm của nhà thơ Nguyễn Bính, mà hai nhà cách nhau 300 cây số, nên cũng chẳng có dậu mồng tơi xanh, và làm gì ra con bướm bướm trắng. Nàng sinh ra ở Hà Nội, tôi sinh ra ở Sài Gòn. Được hơn một tuổi, tôi được mẹ và bà ngoại bồng bế về quê ở làng Hà Hồi gần Hà Nội. Thế là tôi bắt đầu mon men xích lại gần nàng. Cuối năm 1946, theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tôi và nàng cùng theo gia đình tản cư. Mới ra đời được 3 tuần, nàng được mẹ bế trên tay chạy loạn lên Thái Nguyên. Còn tôi lúc đó 3 tuổi, được ngồi trong thúng gánh lên Phú Thọ. Trên đường tản cư, có đoạn nào hai con đường giao nhau không? Tôi không biết.
Theo lời bà nội nàng kể, thì mẹ nàng là dân Hà Nội, không quen đi trên bờ đê trơn trượt. Chẳng may trượt chân và nàng bị rơi xuống ruộng nước. Từ đó nàng yếu ớt hay đau ốm. May mà bà nội giấu được vàng mang theo, bao nhiêu tiền đổ vào thuốc men cho nàng. Nhưng cả nhà vẫn rất sợ, không biết đứa bé sơ sinh có chịu nổi cảnh cơ cực trong lúc tản cư hay không. Nhưng rồi nàng vượt qua được thử thách đầu đời đó, và ở Thế Nguyên hai ông bà dạy học, được dân thương cứ xót xa cho cô giáo Hà Nội. Rồi mẹ nàng có thêm cô em kế.
Trong khi đó thì tôi theo gia đình từ Phú Thọ về Phúc Yên, vì có tin Pháp sắp đánh đến vùng nhà ông chú ở Phú Thọ. Ở Phúc Yên, mẹ tôi cũng có bầu đứa em gái kế, nhưng không dám sinh đẻ ở đấy vì chẳng có bác sĩ đã đành, mà cô mụ cũng phải đi tận đầu tận đâu mới tìm ra. Thế là đành bỏ trốn về Hà Nội. Đó là năm 1948. Trốn về như thế, gọi là dinh tê.
Gia đình nàng cũng dinh tê về Hà Nội, nhưng trễ hơn, vào năm 1950. Nhà của ông nội rất khá giả ở phố Lò Đúc bị bắn phá tan hoang không còn gì. Cha mẹ nàng gạt nước mắt bỏ vào Nam, vì gia đình nàng có các bác bên nội sống ở Sài Gòn, và ngoài ra có ông bà ngoại và dì cậu sống ở Đà Lạt.
Gia đình tôi về Hà Nội sống 3 năm. Tôi đã học được 1 năm tiểu học ở trường Santa Maria, Hà Nội, thì gia đình cũng quyết định vào Sài Gòn, vì ngày xưa bà ngoại và mẹ tôi đã từng sống ở thành phố sung túc này và nay vẫn còn họ hàng, sẵn sàng giúp đỡ bước đầu vào Nam lập nghiệp. Đó là năm 1951. Tôi vào Sài Gòn sau nàng 1 năm, bắt đầu một kế hoạch đuổi bắt được thành hình đâu đó trong cái mông lung của số mệnh. Khi gia đình nàng vào Sài Gòn, không ở lại đấy mà lên Đà Lạt ngay, khi thành phố cao nguyên này còn được mệnh danh là Hoàng Triều Cương Thổ. 2 năm sau, năm 1952, gia đình tôi cũng lên Đà Lạt. vì cha dượng tôi bị động viên nên đăng vào lính ngự lâm quân để tránh phải đi đánh nhau. Kế hoạch đuổi bắt có vẻ hiệu nghiệm.
Gia đình nàng ở nhà ông ngoại là một biệt thự rất to ở Đà Lạt, nhưng chỉ ở được một thời gian thì phải đi tìm nhà thuê vì ông ngoại đi kháng chiến mãi không thấy về, nhà bị chính phủ tịch thâu. Còn một mình bà ngoại và hai người con nhỏ nên không giữ được nhà. Trong mấy năm đầu gia đình nàng phải dọn nhà nhiều lần, có lúc nàng ở đường Hùng Vương, Đà Lạt. Cuối cùng gia đình nàng về ở nhà căn nhà do chính ông thân sinh thuê người xây cất trên một lô đất nằm sát con đường đi vào trường Aton. Đường này tên là đường Bá Đa Lộc, từ đường Yersin quẹo vào ngay chỗ có tí ngân khố đối diện với khách sạn Đà Lạt Palace.
Có một chi tiết thú vị là khi nàng ở đường Hùng Vương, tôi cũng đã sống trên con đường này một thời gian ngắn. Hai nhà chỉ cách nhau có vài trăm thước, nhưng vẫn chưa biết nhau. Tôi học trường Aton từ năm 1952 đến 1962, 10 năm liền. 5 năm đầu mỗi ngày đi bộ đi học, 5 năm sau vào sống trong nội trú, không còn đi lại hàng ngày nữa. Thời gian ở ngoại trú, để đến trường tôi phải đi trên con đường Bá Đa Lộc 4 lần một ngày. Có đoạn hai bên lề có rất nhiều hoa quỳ vàng mọc dại mà rất đẹp.
Lúc đó nàng học ở trường Chi Đức là một tư thục công giáo, nơi bà cụ dạy học, nằm ở đường nhà chung phía sau nhà thờ con gà. Cũng phải theo con đường đó, cũng 4 lần một ngày, nhưng ngược chiều nhau. Có khi nào chạm trán nhau không? Nếu có, và chắc chắn là có, cũng chẳng ai biết. Kế hoạch đuổi bắt chưa tới hồi quyết định.
Đậu tú tài xong, tôi về Sài Gòn học. Nàng đậu tú tài sau tôi vài năm, nhưng vẫn ở nhà theo học Đại học Đà Lạt, phân khoa sư phạm và khoa học. Một hôm tôi nhớ là đang học năm thứ ba Đại học Dược khoa, tôi gặp lại một anh bạn từ thời trung học cùng lớp ở trường A Thăng ngày xưa. Sau đó cũng theo học Dược khoa, bạn này giới thiệu với tôi cô bạn gái mà anh chàng đang theo đuổi. Nàng từ Đà Lạt về Sài Gòn chơi ở nhà bà dì. Lúc đó, dĩ nhiên tôi chưa biết là nàng, chỉ mừng cho anh bạn có cô bạn gái rất xinh.
Người bạn này là hàng xóm của nàng trên Đà Lạt, quen với nàng từ nhỏ và đã để ý đến nàng từ thời đó. Nhưng rồi, sau vì đi học xa nên mất liên lạc. Bạn này kể là trong khi mất liên lạc như thế thì nàng đã đính hôn từ 57 tuổi với một chàng trai trưởng thành, con nhà giàu. Sở dĩ đính hôn sớm như vậy vì gia đình nàng có 6 chị em gái. Nàng là chị cả. Gia đình theo truyền thống xưa là phải sớm lo gả chồng cho con gái lớn để các em gái sau này cũng dễ dàng theo con đường đã vạch sẵn. Nhưng 2 năm sau, khi chàng trai tính đến chuyện đám cưới thì nàng đã biết suy nghĩ hơn và quyết định không muốn lấy một người do gia đình xếp đặt mà mình không yêu. Thế là chuyện cưới xin không thành. Nàng tiếp tục việc học trên Đại học Đà Lạt.
Vừa lúc đó, anh bạn học cũ của tôi trở về và quyết chí theo đuổi cô láng giềng xưa với nhiều hy vọng thành công. Bẵng đi gần 2 năm, tôi đã học đến năm thứ 5 Dược khoa và dạy kèm một học sinh trong một con hẻm đường Trần Bình Trọng ở Sài Gòn. Lúc về dắt xe qua cửa một căn nhà gần đấy thì thấy một cô gái trong nhà đi ra ngoài hàng ba làm gì đó. Tôi nhận ra ngay đó là người bạn gái của bạn tôi mà tôi đã gặp một lần. Và nàng cũng nhớ ra tôi, dù đã 2 năm rồi không gặp lại.
Nàng mời vào nhà chơi. Đó là nhà bà dì. Nàng từ Đà Lạt về Sài Gòn thăm. Hỏi thăm chuyện 2 năm trước, nàng chưa biết gia đình người bạn đã đến chạm ngõ và gia đình nàng đã ưng thuận. Nhưng rồi sau đó việc không thành. Lần này không phải vì nàng còn quá nhỏ, mà vì nàng thấy tính tình không hợp nhau.
Hôm đó tôi thấy nàng đẹp và con tim tôi cũng đập nhanh hơn khi nói chuyện với nàng. Khi ra về, tôi ngỏ ý muốn giữ liên lạc bằng cách viết thơ cho nàng khi nàng về lại Đà Lạt. Nàng cho tôi địa chỉ. Thơ từ qua lại càng ngày càng nhiều. 1.5 năm sau, chúng tôi lấy nhau. Nói vắn tắt như thế, nghe có vẻ dễ dàng. Thật ra là chúng tôi đã gặp rất nhiều trở ngại do người lớn gây ra. Nhưng một khi duyên số đã định, có ai ngăn cản được?
Thật vậy, không tin là có duyên số thì cũng khó giải thích tại sao qua mấy chục năm, hai con đường lúc nào cũng gần nhau mà hình như chỉ song song thôi, nên chẳng khi nào gặp được nhau. Đến lúc duyên số đã đến thì sống cách nhau 300 cây số, việc vẫn thành.
Các bạn học của tôi ở trường Á Thăng Đà Lạt ngày xưa, khi biết chúng tôi lấy nhau, cứ tưởng hai chúng tôi đã quen biết nhau từ khi tôi học trên ấy, khi mà nhà nàng chỉ cách cổng trường của tôi có mấy trăm thước. Khi tôi kể là ngày xưa không quen biết gì cả, phải đợi đến khi tôi sống ở Sài Gòn, nàng sống ở Đà Lạt, lúc đó mới có dịp gặp nhau, thì các bạn tôi đều chê tôi là cù lần. Hồi đó trên Đà Lạt, tụi tao đứa nào mà không biết hai chị em bà xã mày, nổi tiếng đẹp khi học Bùi Thị Xuân. Chỉ có mày sao mà cù lần quá. Vậy mà cuối cùng mày lại đá văng mấy thằng trên Đà Lạt đeo đuổi bà ấy. Sao mày tài thế? Tài cán gì? Duyên số nó đến thì nó đến thôi. Thật vậy, 10 năm ròng rã tôi học ở trường Á Thăng, không khi nào gặp nàng cả. Về phía nàng thì hỏi ra mới biết là cũng chả bao giờ thấy tôi.
Nhưng cũng có một chuyện vui nho nhỏ đáng kể ra ở đây. Đó là trong niên học 1961-62, thành phố Đà Lạt tổ chức giải thể thao giữa các trường trung học, gọi là giải cao nguyên trung phần.
Tôi chơi trong đội bóng chuyền của trường Á Thăng, và tôi là một trong 2 tay đập của đội. Sau nhiều trận rất hào hứng, cuối cùng đội trường Á Thăng vào chung kết đấu với đội trường Chí Đức, chơi trên sân của Viện Đại học Đà Lạt. Cả 2 trường mượn được chiếc xe GMC nhà binh, chở cầu thủ và rất nhiều học sinh đi theo ủng hộ. Trường Chí Đức có cả nam và nữ học sinh đến rất đông để cổ võ gà nhà. Tôi còn giữ 2 tấm hình của ban tổ chức chụp cầu thủ trong lúc thi đấu. Phía sau thấy thấp thoáng có bóng nữ sinh trường Chí Đức. Sau này, khi đã lấy nhau, nàng thấy 2 tấm hình có vẻ quen quen. Và khi tôi kể lại chuyện thi đấu năm 1962, thì nàng reo lên.
Ồ, hôm đó em cũng được nghỉ học, được xe GMC chở đến ủng hộ đội banh trường Chí Đức. Lúc đó sẽ em thấy ghét mấy anh chàng cầu thủ của trường Adon quá.
Dĩ nhiên nàng phải ghét, vì hôm đó trường của nàng thua. Ghét đội Á Thăng, nhưng có ghét anh chàng Tây Lai, chuyên viên tập banh này không? Đã bảo là duyên số mà.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 37 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 38 có tựa đề 300 cây số bằng Vespa. Mỹ Lan thân ái chào quý vị.